Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tức là tri kiến giác ngộ. Tri kiến là biết. Hoặc là như ở trên nói là chân như thể có nói là chân thật hiểu biết đó. Thì đó là lời gọi là lời nói hiển bày đó. Nó chỉ rõ ra. Nhưng mà cái biết đây là cái biết sẵn có ở trong cái tự tánh chân thật đó. Chứ không phải đồng với cái biết mà phân biệt sanh diệt. Tức là cái biết mà gọi là tri kiến lập tri. Tức cái biết mà trên biết mà thêm biết nữa. Đó là cái biết hư dối. Cái biết đó gọi là cái biết vọng giác. Còn cái biết này là cái biết sẵn có trong tự tánh, gọi là tự biết, gọi là tự rõ ràng thường biết, chứ không phải là có sanh thêm. Còn cái biết kia là cái biết có sanh thêm, cho nên gọi là vọng giác. Đó, phải hiểu cái đó. Như vậy thì mình đọc kinh thì mình thấy chỗ nào là nói về là nói ngăn chấp thì biết đó là ngăn chấp, là nói hiển bày, biết đó hiển bày thì thuộc về tánh tông, thì mình nhận rõ, nhận rõ vậy thì không có lầm, không? Khi mà lời nói ngăn chấp thì biết là ngăn chấp nói vậy đó là cũng chỉ cho cái đó, không? Chỉ cho cái tánh chân thật đó, nhưng mà không nói ra, không? Chỉ để cho mình thầm hiểu thôi. À. Cho nên đây mới thí dụ nè, thí dụ như nói về muối, nói cái đó là nó không có lạc, thay vì nó mặn, không nói mặn, nó không lạc, tức là ngăn chấp, không? Không nói thẳng ra, nói không lạc tôi biết đó là muối mặn, không? À. Còn nói thẳng ra nó là mặn thì đó là nói hiển bày, nói thẳng ra. Cũng vậy, nói về nước, thay vì nói nước là nó là không có khô, không khô tức là ướt gì nữa, nhưng mà không nói ướt, nói không khô tức là ngăn chấp. Còn nói ướt thì đó là hiển bày. Cho nên đây mới dẫn khi mà các kinh nói về tuyệt bách phi, tức là nói gì cũng không, nói gì cũng không cũng chẳng phải. Đó, thì đó là nói về ngăn chấp. Như mình đọc tâm kinh đó, không? Không sanh không diệt không cấu không tịnh đó, không? Bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh đó, thì đó là nói ngăn chấp. Còn khi mà nói về chỉ thẳng cái nhất chân thì đó là nói hiển bày. Ở đây nói thêm, lời nói của không tông chỉ là ngăn chấp, lời nói của tánh tông thì có ngăn chấp, có hiển bày, nhưng nói ngăn chấp là chưa rõ ràng, nói hiển bày mới đích thực. Người học thời nay đều bảo nói ngăn chấp là sâu, nói hiển bày là cạn, cho nên họ chỉ trọng phi tâm, phi Phật, phi vô vi, phi vô tướng, cho đến tất cả nói không thể được. Bởi vì họ cho lời nói dẹp lỗi là diệu, không muốn chính mình chứng nhận pháp thể mới có như vậy. Không? Thì như vậy thì gọi là không tông á, thì chỉ nói ngăn chấp. Cho nên là có người nghe thì sanh sợ, còn có người thì thích cho nói như vậy thì nói nó sâu hơn, không nói cho ta không hiểu, không cho hiểu hết, không nói rõ ra để cho ta phải tự tìm, gọi là lời nói nó sâu hơn. Thì có người thì nghĩa là trọng cái lời nói đó, thích lời nói đó, còn có người thì sợ nghe nói như vậy đó gì cũng không hết, không có chỗ nào bám hết thì sợ. Tánh tông thì đây gọi là tánh tông thì có nói ngăn chấp nhưng mà cũng có nói hiển bày, không? Tức là ngăn chấp là phá để cho mình không có lầm ở trên những cái gọi là những cái tướng phân biệt cái đối đãi sinh diệt đó, cho nên là cũng nói ngăn chấp giờ rồi cũng, nhưng mà rồi cũng nói hiển bày chỉ rõ ra, ngăn chấp nhưng mà chỉ rõ ra nữa. Cho nên là gọi là tánh tông thì nói đầy đủ hơn, nghĩa đầy đủ hơn. Cho nên đây gọi là, nhưng mà nói ngăn chấp là chỉ lội ra thôi, tức là lội ra những cái không phải mà chưa chỉ rõ ra cái chân thật. Lội ra những cái không phải đó, cái này không phải nó, cái kia không phải nó, nó không phải hết, thì còn lại là nó chứ gì nữa. Không? Đó, nhưng mà không nói. Không? Còn tánh tông thì chỉ rõ, lội ra hết, rồi cũng chỉ ra đó chính là nó. Không? Đó, thì về nghĩa là đầy đủ. Không? Cho nên gọi là tánh tông thì nói ngăn chấp còn nói hiển bày, cho nên hiển bày thì mới nói đích thực, chỉ rõ ra đầy đủ nghĩa. Thì Ngài Phi Phong, trong cái thời Ngài đó, Ngài thấy người học thời đó thì cho cái lời nói ngăn chấp là sâu hơn. Cho nên thích cái lời đó, tôn trọng lời đó. Bởi vì nó không nói rõ ra, khiến cho người là không nghĩ được, cho nên là sâu. Còn cho lời nói hiển bày là cạn, nói rõ cho người biết. Nhưng mà theo Ngài Phi Phong á, thì Ngài cho rằng như vậy là không phải. Mà đây Ngài nói rằng trong cái lời nói hiển bày đó, của cái tánh tông đó, tuy nó hiển bày nhưng mà cũng có nói ngăn chấp. Tức là trong cái lời nói gọi là dẹp lỗi. Nếu mà mình chấp một bề trong cái lời nói dẹp lỗi đó mà không có chịu nhận cái lời nói hiển bày đó thì cũng giống như là không chịu chính mình chứng nhận ngay cái thể chân thật hay sao? Chỉ thích nói phá thôi mà không chịu chứng mình mà chứng nhận ngay cái thể chân thật hay sao? Cho nên ở đây thì Ngài cũng ngăn, gọi là ngăn cái chấp nguyên lạch bên đó. Mà để thấy rõ rằng chính đến cái chỗ mà chỉ rõ ra cái chân thật để cho mình chứng nhận ngay cái pháp thể chân thật đó, thì chính đây mới là cái chỗ đến rút ráo của con đường giác ngộ. Thì như vậy đó, thì để cho mình cũng thấy rõ, hiểu rõ về không tông và tánh tông, cũng như lời nói ngăn chấp và lời nói hiển bày đó, để rồi mình cũng không lầm, không có cái thấy nghiêng lệch. Rồi cái thứ bảy là nhận danh, nhận thể khác. Tức là tên và thể, nghĩa là Phật Pháp, Thế Pháp mỗi mỗi đều có danh và thể. Tức là trong Phật Pháp cũng như trong cái Pháp thế gian, mỗi cái cũng đều có danh và có thể. Như thế gian nói, lớn không gì qua bốn vật. Bốn vật tức là tứ đại đó, không? Chữ đại là lớn đó, cho nên gọi là qua bốn vật đó. Thì Luận Trí Độ nói, đất, nước, gió, lửa là danh bốn vật, tức là cái tên của bốn vật, không? Còn cứng, ướt, ấm, động là cái thể của bốn vật. Nay nói nước, giả sử có người hỏi, nghe nói lóng đó thì trong, lẫn lộn đó thì đục, để yên đó thì dừng, còn quậy đó thì chảy, hay thấm nhuần vạn vật, rửa sạch tất cả ô uế, đây là vật gì? Thì đáp là nước. Người ngu nghe vậy thì nhận danh cho là hiểu, tức là nhận cái tên đó. Người trí thì nên hỏi thế nào là nước, đáp ước tức là nước. Đó là có danh có thể. Phật Pháp cũng vậy. Giả sử có người hỏi, nghe các kinh nói rằng mê đó là cấu, ngộ đó là tịnh, buông lung thì phàm phu, tu hành đó là thánh, hay sanh tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, đây là vật gì? Đáp đó là tâm. Đó. Thì người ngu nghe danh, tức nghe người ngu thì nhận danh bèn cho là đã hiểu, nghe nói tâm là cho là hiểu rồi. Người trí nên hỏi thế nào là tâm, đáp biết tức là tâm. Đó. Tức là đây là nói rõ ra gì danh và thể nó có khác, để cho cái người nhận đó rõ ràng kỹ lưỡng, mình không có dừng ở trên cái danh cho là đã hiểu. Cho nên đây mới thí dụ đó. Thí dụ như bốn cái vật lớn ở thế gian là đất, nước, gió, lửa. Thì khi nói đất, nước, gió, lửa thì đó mới là cái nói lên cái tên thôi. Đất, nước, gió, lửa mới là cái tên thôi. Phải không? Còn cứng, ướt, ấm, động đó mới là nói đến cái thể. Tức là cái thể của nó là cứng, ướt, ấm, động. Tuy nhiên đó cũng là mới nói về thể thôi, chứ chưa phải đụng được cái thể. Thấy không? Nói đất, nước, gió, lửa là mới nói về cái tên thôi. Còn nói là cứng, ướt, ấm, động đó nói về cái thể. Nhưng mà mới nói về cái thể thôi, chứ chưa đụng được cái thể nữa. Mình thấy nó có những cái chiều sâu như vậy đó. Cho nên người học mà học không kỹ đó thì gọi là học cạn cợt. Mới nghe cho tôi hiểu rồi, mới nghe nói là đất, nước, gió, lửa hiểu rồi, nhưng mà chưa biết hiểu sao. Không? Đó, cho nên mình học là cần phải học sâu như vậy đó. Thì ở đây thì Ngài Phi Phong đó, Ngài mới chỉ rõ ra như vậy đó. Thấy không? Cho nên Ngài mới ví dụ thêm. Thí dụ nói về nước đi. Thấy không? Nói về nước để cho nó rõ thêm. Thì khi nghe ai đó nói rằng cái đó đó thì lóng nó thì nó trong, còn để mà nó lẫn lộn thì nó đục. Thấy không? Đó. Rồi không? Lóng thì trong, lẫn lộn thì đục, còn để yên đó thì nó dừng, còn quậy nó chảy, nó hay thấm ướt vạn vật, nó rửa sạch tất cả ưu uế, đó là vật gì? Không? Thì sao? Thì cái người mà biết đó, thì đáp đó là nước. Không? Nước. Nhưng mà người mà cạn cợt mới nghe vậy thì cho mình hiểu rồi. Nhưng mà đó là chưa thực hiểu được nước. Đó là mới là hiểu được cái tên thôi. Mới hiểu cái tên thôi, chưa hiểu thực hiểu được nước. À. Cho nên người trí là cần phải hỏi kỹ thêm nữa. Thế nào là nước? À. Thì cái người biết đó mới đáp là ước là nước. Thấy không? Đó. Thì ước đó là cái thể của nước. Thấy không? À. Thì đó mới là hiểu sâu về nước. Còn mới kia là mới nghe cái tên thôi, mới tên nước thôi. Không? Đó, thì vậy là mới hiểu sâu. À, tuy nhiên đó cũng là gọi là mới hiểu, gọi là hiểu về nước thôi, tức là hiểu về nước thôi, chứ thực tế là chưa có thật biết gì nước. Không? Mà muốn thật biết thì sao? Cần phải đụng tay vào nước. Không? Đụng tay vào nước, cảm đến cái ước của nó đó. Không? Thì đó mới là thực biết nước. Không? Còn kia chỉ mới hiểu thôi, hiểu về nó thôi. À, còn đây đụng tay vào nước đó, thấy là tay nó ướt liền. Đó, cảm nhận được cái ước đó. Thì đó mới là thực biết về nước. Không? Đó, cho nên nó sâu thêm lớp nữa. À, học thiền là cũng phải vậy đó. Không? Nghe nó tâm mà hiểu rồi nhưng mà chưa. Không? Phải tâm là gì? Là biết. Nhưng mà biết làm sao? À, thì mình sao phải chứng nhận được trong cái đó, không? Thì đó mới là mà thật gọi là đi sâu vào. Đó. À, cho nên đây thí dụ đó, cho nên thí dụ về nước đó, rồi Ngài mới dẫn hợp Phật pháp cũng vậy đó. À, khi mà nghe nói là mê đó là cấu, ngộ đó là tịnh vân vân, thì hỏi đó là cái việc gì, thì cái người biết là đáp đó là tâm, không? Tức là tâm, không? Mê nó thì là cấu, là nhiễm, ngộ đó, không? Đó thì đó là tịnh, là thanh tịnh. À, rồi từ nó làm phàm cũng là nó, làm thánh cũng là nó, không? À, thì đáp đó là tâm, thì mình nếu mà người nghe cho đó là hiểu rồi thì đó là vội vàng, chưa có hiểu sâu. Nghe là tâm vậy là hiểu rồi, coi như vậy là tôi biết rồi. À, nhưng mà cái người trí đó, không? Cần phải hỏi lại nữa. Thế nào là tâm? Nghe nó là tâm nhưng mà hỏi thế nào là tâm? Đó. Thì người biết nó là biết là tâm. Tâm là biết. Đó. Nó biết mê, biết ngộ. Nó biết yêu, biết ghét. Đó, tâm. Nó cũng biết giác. Đó. Biết giác ngộ. Đó. Thì đó là tâm. Đó. Thì đó. À, cho nên gọi là khi mà nghe nói tâm thì đó mới là chỉ cái tên thôi, rồi biết đó thì mới đi sâu vào cái thể. Tuy nhiên cái chữ biết này đó, không, thì nó cũng chưa phải là cái thể, đó cũng là còn trên cái tên. Phải không? Cái tên biết thôi, nghe nó biết thì nó đi sâu vào lớp rồi đó, nhưng mà cũng còn trên cái tên. Làm sao cần mới cảm ngộ chứng nghiệm thật sự trong đó thì mới thật sự là hiểu được tâm, sáng được tâm. Cho nên mình học là phải học thấu đến chỗ đó. Cho nên nhiều khi nhiều người nói tôi hiểu rồi, thì thực đâu có hiểu gì. Đó mới hiểu cái tên thôi. Nghe Phật pháp mà nói chân như, tôi hiểu chân như rồi. Nhưng mà chân như là cái gì? Đó, thì lúc đó là mới chơi với. Phải không? Đó, cho nên đó, thí dụ đi học và làm giảng sư rồi giảng đồ cũng rõ ràng, hay không? Nói là cái chân thật rốt ráo từ tánh nào nó là chân như, không? Nó không sinh diệt đâu, nói là hay người ta hỏi nhưng mà chân như là gì, lúc đó không biết gì chỉ. Phải không? Đó, thì như vậy đó. Thì ở đây thì Ngài cũng chỉ rõ rồi đó, cho mình biết, biết danh, biết thể, cảm nhận rõ ràng, để không có gọi là hiểu cằn cợt. Đó. Cho nên đây đó, Ngài phân tích đó, không? Rồi đây Ngài mới nói thêm nè, lấy đây mà xét thì danh thể của nước, mỗi cái chỉ một chữ, ngoài ra đều là nghĩa dụng. Tức là mỗi cái chỉ chữ thôi, chữ nước hoặc là ước là chữ là đủ rồi, còn những cái nghĩa khác đó là nghĩa dụng. Thí dụ như là trong đục hay không, chảy dừng nào đó, đó thuộc về cái nghĩa dụng, không? Còn danh thể của nó là chỉ là nước ước, đó là đủ rồi, không có thêm nữa. Danh thể của tâm cũng vậy, một chữ ước gồm thâu, trong, đục, hay không, cũng như dừng, chảy, vân vân, muôn dụng, muôn thứ dụng, muôn thứ nghĩa trong đó. Còn một chữ biết cũng gồm thâu là tham, sân, từ, nhẫn, thiện, ác, khổ, lạc, vân vân, muôn dụng, muôn nghĩa nơi ấy. Đó, mình thấy không? Đó, thì đây Ngài chỉ rất là rõ ràng. Như vậy thì xét về cái danh và thể của nước, không? Thì mỗi cái chỉ đơn giản là một chữ là nước, là ước, là thôi. Đủ rồi, không có thêm gì nữa. Còn lại là như là trong, đục, chảy, dừng, vân vân, thì đó là thuộc về cái nghĩa dụng. Tức là thuộc cái dụng của nó. Vậy thì cái nghĩa dụng á, thì nó có nhiều, nhưng mà thể thì không hai. Đó, mình phải hiểu được cái chỗ đó. Thấy không? Tức là trong, đục, chảy, dừng, thấy không? Hoặc là nó có thể rửa rái, thấy không? Có thể đóng thành băng rồi vân vân, thì cái đó thuộc về cái dụng. Dụng này có nhiều nghĩa, nhưng mà thể thì không hai, vẫn là ước thôi, làm gì làm cũng ước thôi, thấy không? Chảy cũng ước, dừng cũng ước, thấy không? Hoặc là trong cũng ước mà đục cũng ước, thấy không? Đó, thì chỉ ước thôi, đó là cái thể. Thì về tâm cũng vậy, thấy không? Thể là chỉ một chữ biết thôi, nhưng mà nó gồm thâu cả những nghĩa dụng như là tham, sân, không? Si, rồi từ bi, nhẫn nhục, hoặc là thiện ác, không? Vân vân, buồn vui gì đó, thì cũng là chỉ biết thôi. Cho nên biết là thể, còn những cái này thuộc gì? Nghĩa dụng, thuộc về dụng. Cho nên dụng thì có nhiều thứ vậy đó, không? Nhưng mà đồng một thể biết thôi. Đó. Cho nên là mình là cần thấu được cái thể này, thấu được cái thể biết này, thì mình sẽ suốt qua hết các cái nghĩa dụng kia, không? Còn mình chỉ bám theo những nghĩa dụng kia thì không rõ được cái thể biết này. Nghĩa dụng nó quá nhiều, thấy cái này bắt qua cái kia, nó quá nhiều thì đâu có mất cái thể, mờ đi cái thể. Cho nên còn mình thấu được cái thể thì suốt được qua những cái dụng. Cho nên là mình tu là cần phải thấu được cái thể là như vậy. Thể là không hai. Cho nên là hiểu như đó, cho nên trong kinh Pháp Hoa Phật nói rõ nè, chỉ một việc này thật, có hai chẳng phải chơi. Cái nào có hai là không phải thật rồi. Thể nó có một thôi à. Còn có hai cái là không phải chơi hơn. Vậy thì cho thấy rằng bao nhiêu những cái thứ sai biệt, như là tham, sân, si, rồi khổ, vui, vân vân đó, thì nó cũng không ra ngoài một cái thể biết. Phải nhớ. Cho nên mình cần sáng tỏ cái thể biết này. Thì mình sẽ thấu qua hết những cái kia, chứ đừng có lo mà cứ phân tích những cái kia, thấy không? Bây giờ thì người học của mình thường thường lại thích phân tích những cái kia, phân tích cái này là thiện, cái kia là ác này, khổ này, vui vân vân, phân tích hồi quên mất hết cái thể biết này. Còn sáng tỏ được cái thể biết này thì mình sẽ sáng hết những cái kia, phải không? Cho nên đó là cái chỗ phải nhận ra đó, thấy không? Rồi đây Ngài mới nói thêm, người học thiền ngày nay đa số nghi rằng Tổ Đạt Ma chỉ nói tâm, Hà Trạch sao lại nói biết, tức là nói tri. Cái nghi này đâu khác vì người nghi chỉ nghe trong giếng có nước, tại sao ngày nay chợt biết trong giếng lại ướt? Suy nghĩ đó cần phải ngộ nước là danh, tức là tên, không phải ướt. Còn ước là nước chứ không phải tên. Thế là trong, đục, nước, sống, ngừng, chảy, không nghĩa nào chẳng suốt. Còn tâm là tên, tức là danh, không phải biết, tức là tri. Vậy thì biết hay là tri đó là tâm, không phải danh, tức là không phải tên. Thế là chơn, vọng, cấu, tịnh, thiện, ác, không nghĩa nào chẳng suốt. Thấy không? Đó. Nghĩa là Ngài Phê Phong, Ngài trách cái người học thiền cái thời đó đó. Thấy không? Sao lại hay nghe nói tâm á, thì chấp nhận, mà nghe nói biết á, thì lại không. Thấy không? Tức là khi nó biết lại cho đó là hư dối, không có chấp nhận. Thấy không? Còn nghe nói tâm thì chịu. Đó, cho nên Ngài trách. Đó. Tức là đúng là trong đó, nhưng mà trong thời nay cũng vậy đó. Không? Nhiều khi nghe nói tâm thì chịu, nhưng nghe nói biết thì cho ra biết là thuộc về phân biệt, đó thuộc về hư dối, không chịu biết. Không? Đó. Thì đây Ngài cũng trách cái đó. Không? Nghĩa là như vậy thì gọi là cho cái biết đó như là một cái gì xa lạ ở ngoài tâm hay sao? Tức là vậy thì cái biết nó ngoài tâm, thành ra cái ngoài tâm hay sao? Mà không có chấp nhận nó. Phải không? Cho nên đây là cái điểm mà Ngài muốn nhấn mạnh để cho người học cần phải xét lại, để cho thấu đáo. Đúng không? Nghĩa là cần phải rõ tâm đó thì nó chỉ là tên thôi. Không? Tâm nó mới chỉ là cái tên thôi. Mà phải thấu rõ đến cái thể biết kia đó. Không? Đó. Thì cái đó mới là cái đi sâu vào tâm. Chứ không phải lầm ở trên cái tên cho là đã hiểu. Không? À, ví dụ mình nghe nói chân tâm, nghe nói giải thích mọi người đều có cái chân tâm nó hiện tiền, đó là cái gốc chân thật của mọi người, nghe nói là cho tôi hiểu rồi. Không? Nhưng mà đó mới hiểu cái tên thôi. Không? Còn cái gì là chân tâm đó mới là quan trọng. Phải không? À, phải thấu được cái thể đó. Cho nên gọi là phải thấu suốt cái thể biết kia đó. Không? Thì mình sẽ gọi là suốt thông qua tất cả những cái thứ sai biệt. Thí dụ như là chơn, vọng, cấu, tịnh, thiện ác, phiền não, bồ đề gì. Nhưng mình thấu suốt được cái thể biết đó thì mình thấu suốt hết những cái này. Không? Chơn, vọng thì cũng nói thôi, cũng là cái thể biết đó. Không? Mê, giác thì cũng vậy. Mình suốt được cái thể biết này thì mình suốt qua hết những cái kia. Không? Đó. Tức là không có gì ra ngoài cái thể biết này mà có. Phải không? Nếu ngoài cái thể biết này thì cái gì gọi là chơn là vọng? Nó tuy là nó vọng tâm nhưng mà có ngoài cái thể biết này có không? Tuy nó vọng chứ nhưng mà nó cũng đâu có ngoài thể biết này mà có cái vọng được. Không? Thế nhưng nó vọng tưởng nhưng mà cái nghĩa là cái vọng tưởng thì thí dụ cái sọ nó biết cái vọng tưởng không? Đâu có biết được, phải không? Cái sọ không biết vọng tưởng được. Cho đến cái não nó cũng không biết vọng tưởng được đâu. Không? Mấy người chết rồi là xe đụng rồi cái não tủy đầu răng ra đó nhưng mà đâu biết vọng tưởng. Phải không? Mà vọng tưởng cái gì mới vọng tưởng? Không? Đó, thì đó là cái thể biết này đây. Không? Cho nên vọng tưởng cũng không ra ngoài cái thể biết này. Cho nên mình thấu được cái thể biết này thì mình suốt hết tất cả. Thì đây mới là cái chỗ chính yếu. Nhưng mà người học á, mà thường thường thì chỉ mắc kẹt ở trên cái danh là nhiều. Không? Đó. Cho nên các thiền sư là các ngài gọi là phá chấp là chỗ đó đó. Không? Phá chấp trên cái danh là chỗ đó đó. học trên cái bám trên cái danh là, rồi phân tích trên cái danh. Không? Chân tâm là thế này thế nọ. Không? Thế này thế kia, nhưng không biết chân tâm là gì hết. Cho nên là phá chấp hết những cái danh đó để cho người phải nghĩa là thấu qua cái đó để mà cảm nhận được ngay cái thể đó, thì đó mới là cái chân thật. Đó. Cho nên đây là mình học cái đó để mình thấy rõ. Không? Vậy thì nên biết rõ. Không? Nếu mà thấu cái này rồi thì sao? Thì biết một là biết tất cả. Phải không? Biết một cái này là biết tất cả. Cũng như ngược lại, mê một là mê tất cả. Không? Mê cái này là mê tất cả hết. Phải không? còn biết cái này là biết tất cả hết. À, thì vậy thì mình thấy là nắm được này giống như nắm được cái giường mối rồi, thì tu vậy là rất là nhẹ nhàng, đúng không? Còn không thì gọi là cứ lo mà phân tích ở trên cái danh, tức là trên những cái sai biệt đó, phân tích càng ngày càng đi xa, mà không thấu được cái gốc. Cho nên ở trong tính tâm minh mà Tam Tổ nói về nguồn thì được chỉ, còn theo chiếu thì mất tông. Đó, về nguồn thì được chỉ mà theo chiếu mất tông. Về nguồn tức là về một cái một này thì mình nắm được cái yếu chỉ, không? Đó, còn theo chiếu tức là đi ra ngoài mà thì mất tông, tức là mất cái gốc này. Đó, nó rõ ràng như thôi. Cho nên mình thấy là từ Phật tới Tổ, các ngài sáng tỏ được cái lẽ thật này rồi thì các ngài nói ra thì nó khế hợp nhau, dù cách nhau hàng ngàn năm, thấy không? Tam Tổ là cách Phật cũng cả hàng ngàn năm nhưng mà nói ra cũng khế hợp. Đó, thì mình thấy được ý đó. Rồi đây ngài cũng nói cho thấy rõ thêm về không tông và tướng tông. Không tông, tướng tông vì đối với kẻ sơ học và căn cơ hạn hẹp, sợ e theo lời nói sanh chấp trước nên chỉ nêu tên mà ngăn những lỗi kia, chỉ nói rộng nghĩa dụng để dẫn ý đó. Còn tánh tông thì đối với người học và thượng căn, khiến quên lời nhận thể, cho một lời chỉ thẳng nhận được thể rồi mới ở trên thể chiếu xét nghĩa dụng nên điều thông suốt. Đó, tức là đây ngài chỉ ra để cho thấy rằng như vậy thì không tông và tướng tông á, không? Thì không có nói thẳng đến cái thể, không? Đó, cho nên gọi là nêu cái tên để mà ngăn cái lỗi chấp cho người thôi, không? Cho nên là gọi là chỉ nói rộng về cái nghĩa dụng. Nghĩa dụng tức là những cái thứ sai biệt đó, không? Để mà dẫn cái ý đó để cho người thầm hiểu thôi, nhưng mà chưa nói rõ ra. Tức là dẫn những cái nghĩa dụng như là cấu tịnh, là chơn vọng thiện ác đó, nó phân tích rõ ra để cho người thấu, những người khéo thì hiểu rõ, đó là những cái đó là chỉ ngầm cái chỉ cái thể kia thôi. Đó, nhưng mà về cái không tông và tướng tông thì không nói thẳng vào cái thể đó, cho nên nói trên cái tên rồi nói ngăn chấp cho người không có phải phạm vào những cái lỗi chấp trên cái tướng. Đó, nhưng mà cũng để ngầm chỉ vào cái thể đó nhưng mà chưa nói rõ. Còn tánh tông á thì khiến cho người quên lời để mà nhận ra thể, không? Gọi là vượt qua cái tên đó để mà nhận ra cái thể kia, không? Tức là vượt qua cái tên để mà nhận ra cái thể. Cho nên mới chỉ thẳng ra cái thể biết sáng suốt, không? Gọi là thường biết đó, để khiến cho người nhận ngay cái thể rồi mới ở trên cái thể đó mà xét thấu qua các cái nghĩa dụng, tức là các nghĩa dụng mà chơn vọng thiện ác vân vân đó. Thì vậy thì mọi cái nghĩa dụng đó đều thông suốt, không còn ngăn ngại. Thấu được cái thể này rồi, thì suốt qua những cái nghĩa kia đâu còn ngăn ngại nữa. Cho nên đó là cái chỗ khác nhau của không tông và tánh tông. Tức là không tông thì nói ngăn chấp, cho nên chỉ nói cái tên đó thôi, mà không nói đến cái thể. Còn tánh tông thì chỉ rõ ra cái thể để cho người quên cái tên, nhận ra cái thể, gọi là đạt ý quên lời đó, không? Đó. Thì như vậy thì nghĩa nó mới đầy đủ, cho nên mới liễu nghĩa, không? Đó. Thì mình học về đó thì mình cũng biết rồi, mình nắm rõ, không? Những cái chỗ học của mình để rồi mình không có kẹt ở trên cái danh, rồi chưa cho như là đủ rồi, không? Mới nghe cái danh này cho là hiểu rồi, không? Mà chưa nhận đến cái thể. Đó. Thì đây đó, thì mình cần phải thấu suốt đến cái thể đó. Mà thấu suốt là cần phải cảm nhận đó, không? Chứ không phải chỉ nghe đến cái thể thôi thì chưa đủ, không? Phải cảm nhận, tức là phải sáng tỏa nghe cái thể đó, không? Thì đó mới là cái chân thật, không? Cho nên lâu nay thì nhất là những người mà học đạo mà lâu lâu rồi thì nghe nói chân tâm, nó Phật tánh, nó chừng như nghe nói là coi như tưởng đâu nói vậy là mình hiểu rồi hết rồi, phải không? Nghe nói chân tâm, bậc tánh, chân như là hiểu rồi. Nhiều khi còn đi giảng lung tung thì cũng cho người khác nữa, thì coi như giống như là mình hiểu rồi. Nhưng mà chúng ta gắn là cái gì là chân tâm hay gì chân như thì chưa chắc. Phải không? Đó. Cho nên đó là cần phải đi sâu vào cái đó nữa. Đó. Thì mình học thiền đó là để thể nghiệm chân thật vào đó, đó. Cho nên gọi là thiền là để thể nghiệm chân lý là như vậy đó. Các thiền sư là phải đưa người thẳng vào cái chân thật đó để thể nghiệm chân thật đó. Chứ không cho mình chỉ dừng ở trên cái tên. Cho nên cái câu chuyện mà ông Thượng Tọa Định đó, khi mà đi thọ trai, đi về tới cầu gặp hai ông tọa chủ, tức là hai ông giảng sư đó. Giảng sư mà nghe nói thiền sư thì cũng muốn thử. Đó. Cho nên mới hỏi ngài tu thiền, ngài xin hỏi là tột cái đáy của sông thiền là gì đó. Nói thiền nhưng mà hỏi đến tột đáy của sông thiền. Thì tưởng đâu là ông này hiểu sâu lắm, hay lắm. Hỏi tới mà tột đáy sông thiền mà. Thì ông Thượng Tọa Định, ông ngay đó thì bất ngờ cái ông chộp ngực. Ông Định, ông quăng xuống cầu. Thì cái ông đi theo, ông kia mới quảng mới xin thôi gọi cái vị kia có lỗi làm gì thôi, xin tha thứ cho. Thì ông Thượng Tọa Định ông nói, cũng nhân ông mà xin thôi ta tha đó, chứ đúng rồi thì tôi sẽ cho ông mà xuống tột đáy sông thiền cho biết. Đó, tức là muốn biết tột đáy sông thiền thì phải vào đó thì mới biết thôi, còn đứng ngoài mà hỏi lăng xăng xăng sao biết được. Thiền là như vậy đó, không đứng ngoài cứ nói lăng xăng hoài sao biết được, phải vô đó thì mới biết. Không, cũng vậy, mình muốn biết thiền thế nào thì vô đó, còn ở bên đứng bên ngoài cứ bàn lăng xăng thì cũng nói cái tên thôi chứ chưa biết được thể. Không, đó. Thì mình học thiền là phải thấy được cái chỗ đó đó. Không, đó. Cho nên đây ngài Phi Phong đó, ngài cũng phân tích rõ để cho mình thấy những cái điều đó, để mà hiểu kỹ và đi sâu vào trong cái thể, chứ đừng có kẹt trên cái danh. Thôi thì bữa nay mình học tới đây. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô đạo vô